37. Đới nghiệp vãng sanh là gì?
Người ta dùng cái từ là pháp môn niệm Phật là dùng cái từ mà đới nghiệp vãng sanh đó. Có nghĩa là còn nghiệp trước mà vẫn được vãng sanh, với cái điều kiện là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì người đó được đới nghiệp vãng sanh. Cái ý tứ ở trong đó nó tế nhị lắm mà mình không có biết. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, mình là cái người tu tịnh độ niệm Phật nhiều phải không? Lấy cái niệm Phật làm cái pháp môn chủ yếu mình tu trong hàng ngày. Thế thì là niệm Phật thông thường là ta cầm sâu chuỗi đó. Chứ thật sự là xin nhắc cái đại chúng à, niệm Phật mà cầm chuỗi mà niệm đó, cái đó là cái cách tu hành cái bậc thấp nhất. Thấp nhất. Cho nên bây giờ thành thật mà nói, có người ta cúng dường cho tôi chuỗi một sâu cả triệu bạc mà tôi không mang. Rồi còn có người á, bây giờ tôi tưởng đâu bạc triệu là có đó, cả triệu bạc là sâu chuỗi cũng chiến đấu á. Ai dèo đâu bây giờ có sâu chuỗi tới 15 triệu. Chuỗi gì mà đốt không cháy, nấu không bền, đập không bể, chuỗi sừng tê giác hay cái gì đó. 15 triệu một sâu. Đó là cái chuyện mà của tôi nghe thôi. Cái mà tôi muốn nói là 50 một sâu cùng với 15 triệu một sâu, đối với tôi bây giờ thì không có cái nào có giá trị hơn kém gì hết. Thiệt ra cái tu hành điều thứ nhất là không phải là chuỗi, càng không phải là do đắt tiền. Cho nên là các vị nếu mà có mua chuỗi thì cũng đừng cần mua thứ đắt tiền chi. Cái mà tôi muốn nói đây á là niệm Phật mà ta gọi là đới nghiệp, rồi trong đó niệm là lần chuỗi là một cái bằng sổ châu, tức là lần theo cái hộp chuỗi gì mà niệm. Nam mô Di Đà Phật lần một hộp, Nam mô Di Đà Phật lần một hộp. Nó không bằng cái mà các vị niệm Phật cái bằng sổ tức niệm Phật đâu. Sổ tức niệm Phật là các vị không tốn xuống chuỗi nào hết, nhưng mà thở theo hơi thở mà niệm Phật. Mà theo hơi thở đó là người ta tu thiền, người ta cũng có cái pháp môn ta gọi là sổ tức quán. Cái kinh cái bằng an ban thủ ý là ta giải thiền bằng theo dõi hơi thở. Thế thì nếu mà ai mà niệm Phật mà theo dõi hơi thở thì vừa là thiền mà vừa là tịnh. Cho nên cái niệm Phật mà theo hơi thở thì tốt hơn nhiều, mà không cần mua chuỗi. Còn niệm thầm, niệm theo hơi thở, niệm chuỗi theo pháp môn tịnh độ đều được hết, tùy theo con người. Nhưng mà còn cái từ đối nghiệp giảng sanh là sao? Là vì người ta nghĩ đến như thế này, là các vị tiền bối của ta nó đưa ra phân tách đó. Là thí dụ như hàng ngày mình vẫn còn cái chủng tử tham lam, giận dữ, si mê, và vẫn còn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nghĩa là cái câu chuyện của gia đình của mình sống mình vẫn còn, vẫn còn gần như là chưa có quá giải, chưa có tiêu diệt nó được bao nhiêu, chưa có loại bỏ nó được bao nhiêu, vẫn còn trong người mình hết á. Nhưng mà nhờ có niệm Phật, cho nên những cái thời gian mà các vị niệm Phật thì đó là thời gian của các vị được an lành. Cái tâm của các vị được an lành, mà được an lành tức là sung sướng, mà sung sướng tức là vãng sanh sang qua cái thế giới cực lạc. Còn bằng không có niệm Phật theo hơi thở, không có niệm Phật theo lòng chuỗi, thì ta coi như nó trở lại cái mặt này này là cái mặt ta bà đó nè. Nó khổ sở nè, thương ghét vui mừng buồn giận nè. Mà nếu như buông ra cái giờ phút đó mà buông ra đi niệm Phật nè, thế thì nó lật lại nè, chứ bản thân nó lật trở qua cái mặt. An lành trong tâm các vị, an lành thanh tịnh, ta gọi là đới nghiệp vãng sanh cực lạc. chứ còn mà cả đời không có làm gì hết trơn á, mà tới chừng cái giờ phút lâm chung rồi mà nhờ thầy nhờ tăng ni mà tụng để cầu nguyện giảng sanh cực lạc đó, mà gọi là đới nghiệp giảng sanh đó, giảng cái đó trật kinh rồi, hoàn toàn không trúng với Phật. Không bao giờ có cái kiểu giảng sanh mà sanh qua cái nước bên kia mà còn đòi biểu tình, còn đòi gạo đòi cơm, đòi chính trị, phải bỏ thăm cho tôi, cái phe tôi này kia, không có. Không có cái vụ đối nghiệp đó mà sanh ra về cái cảnh giới Phật được. Hãy còn cái chất đó là không bao giờ có ở gặp Phật nào được cả, cũng không ở trên cái đất Phật nào được cả. Thế còn cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, còn cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì không bao giờ có cái đất Phật để cho các vị ở. Tất nhiên là không gặp ông Phật nào hết. Bởi vì sao vậy? Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Cái tâm thanh tịnh mới có cõi Phật thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không bao giờ có cõi nào đem đi đâu mà có cõi thanh tịnh. Cái này là phải học kỹ về vấn đề đó. Cho nên các vị mà ưu phiền á, ưu phiền trong lòng nó sôi sục, nó thù hận quán ghét vui buồn á, ngồi trên xe hơi máy lạnh mà chở đi bất cứ chỗ nào vui nhất, các vị không bao giờ thấy được cái vui đó, không bao giờ thưởng thức được đâu. An lành trong tâm các vị, an lành thanh tịnh, ta gọi là đới nghiệp vãng sanh cực lạc. Chứ đừng bao giờ có cái niệm gọi là cái từ đới nghiệp vãng sanh là chết rồi, nghe là nghiệp tội lỗi cả một cái đời mình vẫn còn nguyên, mà nhờ cái các thầy tụng niệm này nè, mà rồi cái dòng hồn này được là mang cái nghiệp nặng nề vậy đó mà sanh về cảnh giới cực lạc. Không có đâu. Không có cảnh cực lạc nào mà có đối với cái người mà đầy dẫy nghiệp chướng phiền não vô minh. Tôi nói cái này là tôi xin nhắc là tôi gần chết rồi tôi mới dám nói, mà tôi không nói là kể như tôi sinh ra cuộc đời này làm thầy chùa không đáng sống, không cần thiết. Mà nếu mà cần thiết một ông thầy chùa mà tôi đã học Phật thì tôi phải nói điều thật sự đó. Phải tu hành lần lần đủ hơn Bồ Tát thành Phật. Các vị học cái phẩm mà hiện Bảo Tháp phẩm rồi, muốn rước phân thân Phật mà về cái cõi Ta Bà này, muốn rước cái quá thân của Phật Thích Ca mà thật đông hằng hà sa số bất khả thiết á, về á là phải dời trời người đi hết. Dời trời người đi thì Phật mới có chỗ ở, Phật mới đến được. Không dời trời người đi là Phật không có đến được. Phật đến khi nào mà Phật đến là trời người phải đi hết, phải đi chỗ khác hết Phật mới đến được. Cái ý niệm tham sân si hỷ nộ ai cụ ái ố dục phải dời đi hết thì cái ý niệm giác ngộ tỉnh thức mới đến được trong lòng ta. Cho nên học kỹ là cho tới bây giờ thì tôi không bao giờ còn một cái ý niệm mà nghĩa là cái câu mà những cái câu mà đàn âm ma chết rồi ta đi là liên hoa thác chất, tức là chết rồi đó cái hồn mới gá vào trong cái hoa sen ở cảnh giới cực lạc đó. Nói cái đó thiệt là ấu trĩ hết sức. Bây giờ đây là bản thân tất cả chúng ta đều là liên hoa hết rồi, còn thác chất nào nữa? Để liên hoa thác chất tức là nghĩa là gá vào cái hồn mình, gá vào trong cái hoa sen ở trên cảnh giới cực lạc. Mà trong cái pháp môn Tịnh Độ họ nói cái kiểu giải thích cái kiểu đó nghe cũng có lý, nghĩa là sanh về đó rồi ở trong cái hoa sen á. Người ta nói cái triết lý nó sâu lắm, mà cái người mà không biết triết lý sâu thì lại tin một cách quyến hoặc. ta bảo rằng là khi mà sanh về giảng sanh Cực Lạc là ở trong hoa sen đó, mà không hề được thấy Phật. Ở trong đó ta gọi là đới nghiệp giảng sanh, tu hành cho trong đời ngàn kiếp nhưng mà tu một cách khỏe khoắn. À, nó bị bệnh cái vụ đó đó. Tu hành khỏe khoắn cứ việc ăn ở không chơi vậy là đói là có cơm ăn, ăn no rồi ngủ chơi vậy, khỏi cần cực nhọc gì hết á. Rồi tới ngày tới tháng cái rồi sen nở rồi mình mới thấy Phật. Còn bằng không là cứ ở trong sen. Kinh điển Tịnh Độ tôi viết cái kiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự mà nếu mà triển khai mà cho đúng là thiệt sự là chúng ta bây giờ đây nè, chúng ta đang là sen nè, chúng ta ở trong sen. Nhưng mà sen của ta là sen búp, ta mới thấy Phật được. Kinh Pháp Hoa nói là tất cả mọi người là sen mà. Ngay bây giờ là ở trong sen rồi, là sen chứ không phải là cái khác. Là người ta triển khai một cách cạn cợt ấu trĩ, người ta nói mà cái hồn mình sanh về ở bên cái nước Cực Lạc có cái ao gọi là Liên Trì Hải Hội. Hiểu cái đó là chết à, không bao giờ có. Hải Hội Liên Trì là đây nè. Đó, tất cả đây này bây giờ là Liên Trì Hải Hội nè. Hội này là sen không à. Ở đây là ao sen ở đây à. Ao này là toàn là sen mọc không đó. Nhưng mà nó lớn bao nhiêu? 500, 10, 30, 50, 50. Chứ là sen không đó. Mà ở đây cũng là Ta Kiệt La Long Cung nè. Đó, Văn Thù á đào tạo dạy dỗ cái này nè, để mà kiếm từng người mà giọt lên hư không á. Ở đây cũng là Ái Hà Thiên Xích Lãm Khổ Hải Vạn Trùng Ba nè. Mà ở đây cũng là Liên Trì Hải Hải Hội nè. Trời, nói cái này khó nói lắm, cho nên tôi nghĩ giờ chỉ còn có cái chết là nó ngon thôi à. Chứ bây giờ nói cái này á, đem về thôi quê nói ai mà nghe? Không nghe. Nói ở đây mà nghe là cái người có học nhiều ấy mà nghe cũng còn nhận tới nhận lui, còn ỏi còn mửa ráng nuốt không vô. Về quê người ta ít học, người ta làm ruộng không à. Nói cái vụ này thì ai nghe? Cho nên tôi nghĩ có khi là tôi cười mình làm cái nghề kỳ cục. Cho nên đừng bao giờ đòi giảng sanh Cực Lạc, mà chính chúng ta hàng ngày chúng ta phải thấy chúng ta giảng sanh lúc nào và chúng ta chưa giảng sanh đới nghiệp lúc nào. Đới nghiệp là nghĩa là mình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu ghê phiền não cho mình bình thường đó. Đó là cái nghiệp của chúng ta còn mang đó. Nhưng mà tu Pháp Môn Tịnh Độ là ta có quyền đới nghiệp giảng sanh. Có nghĩa là bây giờ ta mặc cái áo vô à, thí dụ vậy các bà mà gọi là áo giới đó ha, lấy mặt vô. Mặc vô cái là tụi bay nghe mọi việc gì để đó nghe, tao đi niệm Phật nha. Rồi niệm Phật sau giờ, nghĩa là một giờ hồi này tao sẽ tính, thấy không? Tính với tụi bay. Tao sẽ tính sau này nha. Giờ này là tới giờ tao đi cúng ha. Thế là mặc áo giới vô, lấy chổi lần nha. Mà lần là đó là ban đầu này nó còn đối nghiệp, nó nhớ cái kia. Lần hồi cái nó trí tâm nó thanh tịnh lần đó, thì cái lúc nó an lành như vậy đó là bản sanh đấy. Qua một trạng thái an lành thanh tịnh rồi cái đúng giờ nghe đồng hồ ra là lọc áo ra đó, bây giờ cái nghiệp đó, cái nghiệp đới á, đới đó chỉ đới là mang, nó mang vô trở lại. Mà nếu người nào mà niệm một ngày được 6 tiếng đồng hồ trên 12 thế thì là mình giảng sanh được 50%. Đó, tôi gọi là đới nghiệp giảng sanh là vậy đó. Chứ đừng có ý nghĩ là chờ chết rồi tụng kinh mà cái hồn giảng sanh bên kia. Cái từ liên qua thác chất mà đi mấy cái tấm hoành, mấy cái tấm biển đó là tôi nhìn thấy nó mắc cỡ hết sức đi. Nhìn thấy mắc cỡ, tự biệt bẩm. Ừ, còn chết rồi mới để chữ cao đăng Phật quốc. Bộ anh chết rồi anh mới là lên cái Phật quốc cao hả? Còn sống anh không có lên được hả? Phật quốc ở đâu mà anh lên cao? Cho nên những cái từ đều là rỗng tốt. Những cái thứ văn chương kiểu đó bây giờ dưới mắt tôi là dòm là thấy là khịt mũi. Khịt mũi là gì? Nó hôi quá. Văn chương đó nó hôi lắm. Phật Quốc ở đâu mà anh Cao Đăng? Vậy chứ Đức Phật Thích Ca hồi đó là tu hành là bao nhiêu năm trời đó là không năng Phật Quốc hay sao? Vẫn đi khất thực hàng ngày cho tới 80 tuổi chết. Lúc đó Đức Thích Ca không phải là Cao Đăng Phật Quốc hay sao? Đâu có cao đâu, vẫn là ở Phật Quốc đó, mà không có Cao Đăng. Mà anh dùng từ Cao Đăng có nghĩa là hồi đó giờ anh ở như này thấp chứ gì. Anh chết là cái hồn anh phải lên đi cao, mà cõi Phật anh đi cao chứ gì. Phật sao anh biết ở Phật ở tối cao? Anh nên nhớ rằng là cái quả địa cầu này nó ở lưng lửng ở giữa không trung vô tận nha. Thế thì là theo ý anh thì anh ở cõi nào mà anh gọi là cõi Phật cao? Chứ kỳ thật là cái quả địa cầu nó ở đây còn trên dưới này hằng hà sa số hành tinh thiên thể. Thế thì cái chữ cao này là cao là sao? Trời, cho nên tôi nói học kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa Vô Thượng Thâm Thâm này là nghe cái kinh Bất Liễu Nghĩa không có chịu được, nghe nó tầm thường lắm, nghe nó vũ khí lắm, nghe nó phản khoa học. Bây giờ ai cũng biết khoa học, giờ nó biết rõ quá rồi, quả đất của ta đâu có phải là ở trên hay ở dưới hay ở giữa gì, ở thấp gì mà anh gọi là cao đăng. Còn Đức Phật Thích Ca thành Phật vẫn là cõi Phật ở đây mà. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cho nên cái này là kinh sâu. Cho nên nói như vậy nghĩa là vấn đề là phải coi cái hành động của mình, coi cái đạo Bồ Tát của mình nó có phát triển chưa. Lần lần thực hành đủ cái đạo Bồ Tát rồi sau đó thành Phật. Mà đạo Bồ Tát là đạo gì? Là cái đạo đó chúng thiện phụng hành. Cái đạo đó là cái đạo chư ác mạt tác, cái đạo tự lợi lợi tha chứ không có ích kỷ hại nhân. Đầy đủ cái đạo Bồ Tát là sẽ thành Phật. Cho nên cái lời thọ ký của Phật Thích Ca không hề là dối gạt ai. Chân lý nó như thế, là Đức Phật nói nó như thế.